Dở một trang kinh. Đêm cũng đã khuya, tôi mở cửa bước ra ngoài. Một mảnh trăng nhỏ trên cao, nằm yên trong lòng đêm. Bên ngọn đồi cỏ, thiền đường nằm im tĩnh lặng. Tôi xuống sân, băng ngang qua con đường trải đá nhỏ, đến một chiếc cầu bằng gỗ, bắc ngang qua một dòng suối nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng thủy tinh. Tôi thấy ánh trăng màu ngọc rơi vụn vỡ trên những viên sỏi nhỏ trong lòng suối. Trời đêm tháng 5 vẫn còn rất lạnh. Trên cao, bầu trời nhiều mây cho những ngày mưa sắp tới. Không gian ban đêm ngoài miền quê thật tĩnh mặc. Tôi thấy viền nét của khu rừng nhỏ phía sau thiền đường in đậm trên nền trời sáng trăng. Đồi núi bao la yên tĩnh như dáng ngồi của một vị thiền sư. Những ngày tu học ở đây, tôi cảm thấy như mình tiếp xúc được với một cái gì an ổn và vững vàng. Giá như lúc này, bạn có hỏi tôi hạnh phúc là gì, có lẽ tôi sẽ đáp rằng là ánh trăng trên cao, là cây cầu nhỏ tôi đang đi qua, là dòng suối chảy róc rách, là ngôi thiền đường tĩnh lặng nằm dưới kia. Hạnh phúc đâu thể nào diễn đạt được bằng ngôn ngữ, chúng chỉ có thể kinh nghiệm mà thôi, cũng như làm sao ta có thể bắt giữ được giây phút hiện tại này, phải không bạn? Những bước chân đơn sơ. Cuộc sống hàng ngày của ta, lúc nào cũng bận rộn, nhất là ở xứ sở này. Tôi chưa từng nghe ai nói là mình được rảnh rang bao giờ hết. Lúc nào ta cũng có một công việc gì đó đòi hỏi sự quan tâm của mình. Giá như cuộc đời này có thể trở nên đơn giản hơn bạn nhỉ? Tôi nghĩ cuộc sống này thì chắc có lẽ bao giờ cũng vẫn thế. Sẽ có những con đường, sỏi đá, chênh vênh, gập ghềnh mà ta phải đi qua. Nhưng ta cũng có thể tập cho mình có những bước chân an ổn hơn và đơn sơ hơn. Bạn biết không, tôi nghĩ rằng tâm của các bậc thiền sư chắc là đơn sơ và giản dị lắm. Đơn sơ ở đây có nghĩa là không nhiều, cũng không ít, chỉ vừa đầy đủ. Có dịp tiếp xúc với những vị thiền sư, tôi cảm nhận được tính đơn sơ ấy trong những bước đi dáng ngồi, cử chỉ của các ngài. Vì nếu không đơn sơ, làm sao các ngài có thể hiểu được cái cảnh giới trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm hoặc cái thế giới bất nhị mênh mông của Bát Nhã, và lại có thể đem chúng thể nhập vào sự sống. Việc ấy mới thực sự đòi hỏi một tâm hồn giản dị phi thường. Bạn biết không, hạnh phúc không bao giờ phải là những gì phức tạp và khó hiểu. Tôi nghĩ rằng sự tu tập của ta là làm sao để có thể phát triển và thấy lại được cái bản tâm đơn sơ ấy của mình. Nó bình thường như hơi thở của ta. Đời sống có nhiều nỗi bận rộn và khổ đau, có những phiền muộn khiến người ta tìm đến sự tu tập như tìm một lối thoát, một giải pháp cho những khó khăn của họ. Nhưng có lẽ sau một thời gian, họ sẽ khám phá ra rằng con đường tu tập của mình không bao giờ là một công trình tìm kiếm, mà thật ra là một sự dừng lại. Ta dừng lại trước hơn hết là để nhìn, để nghe và để tiếp xúc với những gì là đẹp, là hạnh phúc. Sự an lạc của ta không thể có mặt ở một nơi nào khác hơn là bây giờ và ở đây. Cuộc đời của ta chỉ có thể là giây phút hiện tại này. Tất cả những thời gian khác chỉ là mộng tưởng mà thôi. Sáng nay, chúng tôi đi thiền hành trên một con đường mòn nhỏ, có tiếng chim hót vang rừng. Trên đường, chúng tôi đi qua một hàng cây leo bên rừng, có những đóa hoa màu trắng, cánh nhỏ như hoa dạ lý, tỏa hương thơm ngát không gian. Chúng ta đâu cần phải mất công đi tìm kiếm những cái đẹp, đáng yêu trên cuộc đời này làm gì, bạn nhỉ? Vì chúng lúc nào cũng có mặt đâu đó, ở cạnh bên. Hạnh phúc của ta cũng thế. Tu tập nằm nơi sự sống. Ông Nasruddin là một nhà hiền triết của Hồi giáo. Ông thường có những hành động như có vẻ khờ khạo để răn dạy người đời. Một hôm, những người láng giềng thấy ông đem dụng bánh mì ra sân, rắc lên trên những vườn hoa trồng chung quanh nhà. Thế vậy, họ tò mò hỏi, ủa, ông rải những dụng bánh mì quanh nhà để làm gì vậy? Ông đáp, các ông biết không, tôi làm như thế để những con cọp và các loài thú dữ không bao giờ dám đến đây. Những người hàng xóm nghe ông nói lộ vẻ thắc mắc. Nhưng ở thành phố này thì làm gì có cọp hay thú dữ? Nasruddin gật gù đắc ý. Đó, các ông thấy chưa? Phương pháp của ta hiệu nghiệm vô cùng. Bạn biết không, chúng ta đôi khi cũng có một thái độ giống như ông Nasruddin vậy. Nhất là khi ta nghĩ rằng sự bận rộn và lo âu của mình sẽ giải quyết được những khó khăn, vấn đề trong cuộc đời. Có người sau khi tham dự một khóa tu cảm thấy rằng cuộc đời mình dường như được thảnh thơi hơn. Những khó khăn của cuộc sống vẫn có mặt ở đó, nhưng chúng không còn là một vấn đề to tát như xưa. Có lẽ vì tâm họ đã được trở nên một chút đơn sơ. Nhưng không phải là ta cứ bỏ mặc mà không cần phải chú tâm đến để giải quyết những vấn đề của mình. Bạn hãy cứ lo chuyện thành đạt của mình đi. Bạn hãy cứ học hành để trở thành những vị bác sĩ kỹ sư đi. Bạn hãy cứ cố gắng làm việc để được thăng quan tiến chức. Hãy làm những gì bạn cần làm để có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Nhưng bạn nên nhớ rằng dù bạn có tài ba đến đâu, dù chương trình của bạn có rõ ràng đến đâu, cuộc đời này cũng chỉ có thể xảy ra trong bây giờ và ở đây. Và nếu ta không tìm thấy hạnh phúc, an lạc trong giây phút này, thì những thời gian khác cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Trời đêm cuối tháng 5 vẫn còn thật lạnh, nhất là ngoài vùng quê mênh mông. Tôi đi xuống thiền đường để lấy tập sách bỏ quên hồi chiều. Đêm nay, ánh trăng loáng thoáng tắm mát trong lòng suối nhỏ. Những bước chân trên cây cầu gỗ, tôi cảm thấy thật yên. Hạnh phúc có thể chỉ là đơn sơ như thế này thôi, phải không bạn? Dở một trang kinh. Đâu phải cuộc đời này không có khổ đau, nhưng ta không nên sợ sệt chúng. Khổ đau có thể làm chất liệu cho hạnh phúc của ta. Nhưng khổ đau và hạnh phúc thật ra cũng chỉ là những ý niệm, vì trong thực tại chỉ duy có kinh nghiệm mà thôi. Vì vậy mà cuộc đời này có lẽ sẽ được đẹp hơn, trong sáng hơn nếu ta có thể sống với thực tại bằng một tâm hồn giản dị. Mặc dù ta không làm ngưng được dòng nước mắt của kẻ khác, nhưng ta có thể đem lại cho họ một nụ cười. Tôi thích đi tham dự những khóa tu. Tôi để ý thấy rằng những thiền sinh thường có khuynh hướng tìm kiếm một cái gì mới, một triết lý nào đó để tu tập. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được những gì họ tìm kiếm. Đối với tôi, những khóa tu là cơ hội để tôi được gần gũi với những người có nội lực tu tập, với các vị thầy, để học cách đi đứng của các ngài, cách họ lật một tờ kinh, thỉnh một tiếng chuông, xỏ một chiếc dép, mở một cánh cửa, để tôi có thể thấy lại được mặt mũi thật của mình. Tôi sẽ không đặt một câu hỏi nào. Mỗi hành động của họ là một tiếng chuông tỉnh thức nhắc nhở tôi biết tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong tôi và xung quanh tôi. Lối sống của các ngài là một bài pháp thoại. Gối nhẹ mây đầu núi. Núi đồi ở vùng quê nằm thoai thoải thật xanh mát. Nơi đây có một hồ nước rộng, có sông phủ kín ven bờ. Buổi sáng, mặt hồ loáng thoáng phản chiếu ánh nắng ban mai, đẹp như một bức tranh. Sáng nay, chúng tôi đi thiền hành lên đồi. Rừng cây bên đường có mấy căn nhà gỗ cũ kỹ nằm khuất sau hàng cây. Trên đường về lại thiền đường, chúng tôi đi theo một con đường mòn nhỏ, băng ngang qua rừng. Nắng trên cao xuyên qua những tầng lá, rọi xuống thành những dũng sáng lớn. Nắng mai tuy trong và đẹp, nhưng không đủ ấm. Chúng tôi ai cũng mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài. Đi trên con đường mòn nhỏ, nghe tiếng chim chóc hót vang rừng. Tôi chợt nghĩ đến núi rừng phương bối xưa mà tôi đã được đọc qua sách vở. Phương bối chắc chắn là đẹp và huyền bí hơn nơi đây ngàn lần. Tôi nhớ đến bài thơ thầy viết khi giả từ nơi ấy. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dâng hương hoa. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Đời đi về muôn lối, quan sang mộng hải hà, chút lửa hồng bếp cũ, ấm áp bóng chiều xa. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, niềm tin còn gửi gắm, ta vui lòng đi xa. Thế sự như đại mộng, quên tuế nguyệt sa đà, tan biến dòng sinh tử, duy còn người với ta. Chắc là nơi ấy phải đẹp lắm, mỗi người chúng ta có lẽ ai cũng phải cần một nơi chốn như thế, yên tĩnh và đơn sơ, để dừng lại và trở về. Đó là một quê hương tâm linh để nuôi dưỡng hạnh phúc của ta. Chúng ta đâu cần phải nói gì nhiều, làm gì nhiều, chỉ cần đứng nhìn những dải mây dắt ngang núi, màu hồng cam của một buổi sáng ban mai, một bầu trời hoàng hôn mây tím cũng là đủ lắm rồi. Hạnh phúc có thể là những gì thật đơn sơ, nhưng phải là chân thật. Sở dĩ chúng ta ai cũng yêu quý những cái đẹp, thanh tịnh và chân thật vì tự thể của ta là vậy. Bạn biết không, tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta thiếu thốn Một, phương pháp sống hạnh phúc. Bạn đừng nghĩ rằng ta tham dự một khóa tu là để chỉ tìm học phương cách tu tập. Mặc dù đó có thể là một hình thức, tôi nghĩ thời gian ấy là để ta tiếp xúc lại được với cái bản tâm đơn sơ của mình, nơi đó cất giữ một ước vọng sâu xa nhất của ta. Chính cái ước vọng ấy đã dẫn dắt ta đến đây và thuở bé đã cho ta giấc mơ làm chàng dũng sĩ đi chuyển hóa cuộc đời. Thời gian ấy chắc cũng đã xa xôi lắm rồi, nhưng đừng bao giờ để cuộc đời biến đổi chàng dũng sĩ của mình, bạn nhé. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ thực sự có hạnh phúc, trừ khi mình tiếp xúc được với cái mộng ước sâu xa nhất ấy. Mộng ước đó là gì thì chỉ có bạn mới biết được. Nó có mặt trong tự thể mỗi người chúng ta và chỉ có thể nhận diện được trong giờ phút này mà thôi, vì sự sống phải có mặt. Đêm nay, lòng đêm thanh tịnh im lặng như khu rừng bên kia ngọn đồi. Tôi đứng yên trên cây cầu nhỏ. Bên dưới lòng suối, nước chảy róc rách qua những khe đá, làm vỡ ánh trăng ra từng mảnh. Phải chi có bạn ở đây, tôi sẽ vớt một mảnh trăng tặng bạn để đem về nơi ấy. Chúng ta đâu cần phải nói với nhau một lời nào. Tôi vào thiền đường, thắp lên một nén hương thơm và đọc cho bạn nghe một trang kinh. Lời xưa sao đơn sơ quá, bạn nhỉ? Ý thức sự sống. Tháng 12, trăng rằm 16 thật to. Trăng tròn đứng yên trên đầu hàng cây, soi sáng con đường phủ đầy lá ướt vào nhà. Đang đêm mà tôi vẫn có thể thấy được bóng của những cây thông đổ dài trên sân cỏ. Cái lạnh mùa đông làm không gian có vẻ tịch nhiên, ánh trăng thêm dằn vặt. Trong văn chương thiền, người ta thường nói nhiều đến trăng. Chắc có lẽ vì trăng bao giờ cũng an tĩnh, lặng lẽ sáng soi trong đêm tối. Trời tháng 12, không gian chuyển sang mùa lạnh, con đường buổi sáng đầy khói sương mù. Mùa đông, đêm dài, vào những ngày rằm, trăng thật sáng. Có những lần ngồi thiền một mình trong phòng, lúc mở mắt ra, tôi chợt nhìn thấy ánh trăng chiếu vào kệ sách ở góc phòng từ bao giờ. Những lúc ấy, tôi có cảm tưởng như mình có dịp đối diện với một sự trống không, thinh lặng bí mật nào đó, một thứ tịch tĩnh nhưng không là cô đơn, một hạnh phúc an nhiên. Bận bịu cuộc đời. Hôm qua, tôi có dịp ngồi nói chuyện với một người bạn. Chúng tôi nói chuyện trời đất, bốn mùa. Anh bạn bảo tôi rằng khoảng chừng 50 tuổi, anh nhất định bỏ hết chuyện đời để lo tích cực tu hành. Anh nói bây giờ, tuổi còn trẻ, việc đời bận bịu quá, anh khó có thể nào ngồi yên được. Nghe anh nói tôi chợt nghĩ, tu hành có nghĩa là ngồi yên chăng? Mà nếu trong giờ phút này mình đã không ngồi yên được thì 20-30 năm nữa, lý do gì mình sẽ có thể ngồi yên được? Thời gian qua chóng lắm, 20-30 năm nữa cũng chẳng là lâu. Ở Tây Phương, những thiền viện được xây trên các vùng đồi núi thật đẹp. Có những bãi cỏ chạy tít chân trời, có rừng cây xanh mát. Ở bên đây, người ta có rất nhiều phương tiện để tu tập. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, các vị thiền sư thường mở những khóa thiền kéo dài nhiều tuần để hướng dẫn các thiền sinh đến tu tập. Những khóa thiền này rất tích cực. Thiền sinh thường phải thức dậy thật sớm mỗi ngày vào lúc 4-5 giờ sáng và chỉ đi ngủ sau 10 giờ đêm. Chương trình được chia thành những buổi tọa thiền và đi kinh hành xen kẽ nhau. Thiền sinh được yêu cầu tuyệt đối giữ im lặng và lúc nào cũng phải theo dõi hơi thở và từng hành động của mình trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, đánh răng, rửa mặt. Sau những khóa thiền tích cực nhiều ngày, ta có thể nhận thấy sức chánh niệm của mình tăng trưởng và sự an lạc cũng sâu xa. Nhưng có phải chuyện tu tập là từ bỏ hết những bận bịu của cuộc sống hàng ngày để được vĩnh viễn ngồi yên một mình không? Hay như người bạn tôi nghĩ, cuộc đời có hai giai đoạn rõ rệt, trong cuộc đời và ra khỏi cuộc đời. Nếu mình cứ mặc tình, lăn trôi trong phố chợ, rồi một buổi sáng, ta sẽ có thể rũ bỏ hết bổn phận và nhẹ nhàng bước chân ra khỏi cuộc đời được sao? Cuộc sống không biệt lập. Thật ra thì tôi không biết có ai có thể hoàn toàn độc lập tự mình tu mà bất cần đến hoàn cảnh xã hội xung quanh. Và tôi cũng không biết có ai có thể sống giữa cuộc đời này mà hoàn toàn không cần đến một nơi nương tựa, ẩn náu cho tâm hồn mình. Sự sống và sự tu tập của ta, bạn không thể nào ngăn chia ra làm hai được. An lạc và giải thoát đâu phải là một nơi chốn nào mình sẽ đi đến, mà nó chính là con đường mình đang đi bây giờ, phải không bạn? Tôi nhớ có một vị thiền sư viết 4 chữ nho dục an tắc an trên chụp đèn để trên bàn viết của mình. Câu ấy có nghĩa là nếu mình muốn có an lạc thì mình sẽ được ngay an lạc trong giờ phút này, chứ không phải chờ đến ngày mai hay 20-30 năm nữa. Tôi nhớ những buổi sáng ở thiền viện, có tiếng chim hót, có ánh nắng ấm mặt trời chiếu tan sương mù ngoài cửa sổ. Sau một tuần thiền quán thực tập chánh niệm, không gian xung quanh bỗng dưng trở nên tươi mới hơn. Vào ngày chót, thầy khuyên chúng tôi đem sự hành thiền của mình trở về với đời sống. Tôi thường cho rằng ngồi thiền từ sáng đến tối là một chuyện khó làm. Nhưng thật ra, ngồi thiền cho đều đặn mỗi ngày mới là một chuyện khó bội phần hơn, nhất là khi xung quanh ta có trăm ngàn việc đòi hỏi sự chú ý của mình. Khóa thiền nhiều ngày giúp tôi thấy được sự quan trọng và cần thiết của việc thực hành đều đặn mỗi ngày. Sự tu tập của ta không thể nào là một việc làm biệt lập với cuộc sống. Ngày bước chân vào thiền viện, tôi ý thức được ngày mình sẽ bước chân trở về với những bận rộn của đời sống. Tôi phải biết đem những an lạc, tươi mát của tôi từ thiền viện vào với cuộc đời. Ý thức được sự sống. Bạn có bao giờ thắc mắc tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời là gì không? Bạn có thực sự biết mình mong muốn gì trong cuộc đời này không? Tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, nhàn hạ, sức khỏe chăng? Nếu bạn được ban cho cái mà mình nghĩ rằng mình thật sự muốn đó, bạn có nghĩ là rồi mình sẽ được hạnh phúc không? Ông Joseph Campbell nói rằng điều mà chúng ta muốn thật ra không phải là những điều tôi vừa kể, nhưng những việc ấy giúp ta kinh nghiệm và ý thức được sự sống của mình. Vì nhiều khi chúng ta đeo đuổi những ham muốn, tạo dựng sự nghiệp hoặc đi tìm những cảm giác khác thường cũng không ngoài một mục đích ấy, để cảm nhận được rằng mình đang sống. Ông muốn nói cái mà bạn thực sự muốn chính là kinh nghiệm được sự sống này. Mỗi năm tôi đều dành ra một thời gian để đi tham dự các khóa tu. Những khóa tu học nhiều ngày rất quan trọng, nhưng sự tu tập thật sự bao giờ cũng là ở giờ phút hiện tại này đây. tôi vẫn cố gắng tạo cho mình một thói quen là đi ngồi thiền vào mỗi tối. Sau một khóa thiền nhiều ngày thì thời gian nửa tiếng hay một tiếng mỗi ngày thật ra chẳng có là bao nhiêu, nhưng nó rất cần thiết. Nó giúp tôi dừng lại để nhìn, để nghe, để cảm nhận và ý thức được rằng chính sự sống của mình là quan trọng hơn cả. Chánh niệm. Có lần một người trong đại chúng hỏi thiền sư Nhất Hưu Ikkyu, xin ngài viết cho tôi vài câu phương châm của trí tuệ cao tột nhất. Nhất Hưu cầm bút lông viết chánh niệm. Người đàn ông cầm lên đọc rồi nói, ủa, chỉ có vậy thôi sao? Ngài có thể viết thêm điều gì nữa không? Nhất Hưu cầm bút viết thêm chánh niệm, chánh niệm. Người đàn ông có vẻ hơi khó chịu. Thật tôi không nhìn thấy những gì thầy mới viết đó là cao siêu hay minh triết ở chỗ nào hết. Nhất Hưu lại cầm bút lên viết thêm chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Người đàn ông bây giờ thì lộ vẻ hơi giận hỏi, ngài cứ viết chánh niệm, mà ngài muốn nói là cái gì chứ? Nhất Hưu nhìn người đàn ông và từ tốn đáp, chánh niệm có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là có ý thức được sự sống của mình, biết rõ những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Những khóa tu học tích cực nhiều ngày giúp tôi nhận thấy được những gì đang xảy ra trong thân tôi, tâm tôi. Đối diện với những khổ đau của cuộc đời, giúp tôi hiểu được những gì đang thật sự xảy ra xung quanh tôi. Cả hai phương diện ấy đều cần thiết cho sự giác ngộ. Chúng giúp tôi ý thức được sự sống của chính mình. Chánh niệm nhỏ thì giác ngộ nhỏ, chánh niệm lớn thì giác ngộ lớn. Đó là công phu tu tập của cả một đời người. Trời mùa đông, đêm sáng trăng tĩnh lặng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa mấy hôm trước khiến những lá vàng ướt trước sân nhà, tràn ngập ánh trăng. Nén hương thơm tôi thắp trên bàn đã tắt. Tôi đi mở thêm chút sưởi ấm cho căn phòng.